là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận các trường học đẩy mạnh việc phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Duy Khiêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái và chị Nguyễn Diệu Linh, phường Yên Thịnh về việc bảo vệ trẻ em trước các video độc hại. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái vừa ban hành mức thưởng cao nhất cho các thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 khi thực hiện tốt chính sách dân số. Đối với các xã khu vực 3 của tỉnh, nếu một năm không có người vi phạm chính sách dân số về sinh con thứ 3 trở lên sẽ được thưởng 2,5 triệu đồng. 2 năm liên tục mức thưởng là 4 triệu đồng, 3 năm liên tục mức thưởng là 6 triệu đồng, 4 năm liên tục mức thưởng là 8 triệu đồng, 5 năm liên tục mức thưởng là 10 triệu đồng. Đối với xã khu vực 3 giảm trên 50% số người vi phạm chính sách dân số vệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước, mức thưởng cho 5 năm liên tục sẽ là 8 triệu đồng. Còn đối với thôn bản không có người vi phạm chính sách dân số vệ sinh con thứ 3 trở lên, mức thưởng cho 1 năm là 750.000 đồng, 2 năm liên tục mức thưởng là 1,2 triệu đồng, 3 năm liên tục mức thưởng là 1,8 triệu đồng, 4 năm liên tục mức thưởng là 2,4 triệu đồng, 5 năm liên tục mức thưởng là 3 triệu đồng. Riêng kinh phí thưởng đối với thôn bản không có người vi phạm chính sách dân số vệ sinh con thứ 3 trở lên do Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã bảo đảm từ nguồn kinh phí hàng năm của địa phương và các nguồn hợp pháp khác.
Thưa quý vị và các bạn, trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đã tập trung phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hình thành các vùng dân cư nông nghiệp, nông thôn đa ngành nghề ổn định, bền vững, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa sinh kế gắn với phát triển du lịch dịch vụ, bảo vệ môi trường, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Năm 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt trên 83% tổng số xã toàn tỉnh. Trong đó có hai huyện Yên Bình và Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn diện, đi vào chiều sâu, đồng bộ, vững chắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò chủ thể của người nông dân trong đóng góp trí tuệ, công sức, vật lực xây dựng nông thôn mới. Tỉnh cũng chú trọng xây dựng, phát huy, triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tỉnh tập trung hoàn thành và nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, nông thôn theo hướng văn minh, môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, Yên Bái quan tâm duy trì và gia tăng số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chú trọng xây dựng nông thôn mới ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu năm 2025, toàn tỉnh có 125 xã và 5 địa phương đạt chuẩn hoặc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Năm 2021, huyện Yên Bình phấn đấu thu 850 triệu đồng phí môn bài. Mặc dù số thu lệ phí môn bài không lớn trong tổng nguồn thu ngân sách nhà nước, nhưng sắc thuế này lại có ý nghĩa rất quan trọng, bởi có đối tượng điều chỉnh rộng liên quan đến các tổ chức doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Hiện toàn huyện Yên Bình có gần 1.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia đóng phí môn bài. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Chi cục thuế huyện Yên Bình đã chỉ đạo các đội thuế phối hợp với các xã thị trấn rà soát số hộ kinh doanh trên địa bàn, đồng thời phân loại đối tượng, ngành nghề, quy mô kinh doanh, thực hiện kê khai đăng ký lệ phí, thông báo đến từng hộ kinh doanh về mức phí phải nộp và đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách thuế của nhà nước để các hộ kinh doanh chủ động thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định. Do đó, đến thời điểm này, huyện Yên Bình đã hoàn thành thu phí môn bài đạt 100% kế hoạch cả năm. Hiện nay, Chi cục thuế Yên Bình đang tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh việc ra quân thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành toàn diện sắc thuế theo kế hoạch đề ra.
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền chế độ chính sách, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Hiện số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là trên 51.800 người, giảm gần 900 người so với cùng kỳ. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là trên 17.300 người, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 43.000 người, số người tham gia bảo hiểm y tế gần 805.000 người. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải quyết kịp thời đúng đủ chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật. Phối hợp với ngân hàng cung ứng dịch vụ chi trả đúng đủ các khoản lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống, đến kỳ chi lương tháng 4 năm 2021 có trên 7.000 đối tượng được chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản ATM.
xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên vừa bế giảng lớp học tiếng nói chữ viết dân tộc Tày, xã Việt Hồng khóa 1 năm 2021. Xã Việt Hồng nằm ở vùng chiến khu cách mạng Vần, Hiền Lương. Toàn xã có 8 dân tộc chung sống với gần 90% dân số là dân tộc Tày. Tuy nhiên, việc duy trì sử dụng tiếng nói của người Tày đã bị mai một, nhiều người không còn nói và viết được ngôn ngữ của dân tộc mình. Chính quyền xã Việt Hồng đã phối hợp với các ngành chức năng mở lớp học tiếng nói viết chữ dân tộc Tày với 54 người tham gia. Cùng với học nói viết chữ dân tộc Tày, các học viên còn được dạy học hát dân ca Tày, khôi phục phát triển một số sản phẩm truyền thống của dân tộc Tày để trưng bày ở một số hộ gia đình, phục vụ cho phát triển du lịch cộng đồng của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá điện tử là sản phẩm thay thế thuốc lá thật. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học trên thế giới, thuốc lá điện tử độc hại không kém gì thuốc lá truyền thống. Điều đáng nói là hình dạng, mẫu mã của thuốc lá điện tử rất phong phú với nhiều hương vị khác nhau, đã kích thích trí tò mò của giới trẻ, nhất là các em học sinh hiện nay. Thuốc lá điện tử đã và đang có nguy cơ xâm nhập vào học đường. Trước thực trạng này, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đưa nội dung tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng vào chương trình giáo dục của nhà trường. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tiết học ngoại khóa của cô và trò lớp 10A trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái về tác hại của thuốc lá điện tử thực sự sôi nổi hào hứng. Thông qua dụng cụ trực quan sinh động cùng các hình ảnh minh họa trên mạng Internet, các em đã nhận biết được hình dạng, chủng loại và tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với hệ thần kinh của con người. Em Hà Khánh Linh, lớp 10A, trường Hoàng Quốc Việt nói.
Mình không biết nó hút như nào, nhưng mà thấy ngửi thấy thơm đấy ạ. Các thầy cô giáo bảo là không được sử dụng cái này vì nó độc hại ạ.
Còn đây là suy nghĩ của em Cao Hải Tú, lớp 10B, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái.
Thuốc lá điện tử thì rất là có hại cho sức khỏe. Các bạn nói em thì các bạn rất ngoan, không ai sử dụng. Mình các bạn sử dụng thì em sẽ khuyên bảo các bạn là không nên sử dụng vì nó rất là độc hại.
Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các em học sinh về thuốc lá điện tử, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái còn tăng cường quản lý giám sát, theo dõi giáo dục các em không hút thuốc lá cũng như không sử dụng thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe, tạo môi trường học tập lành mạnh, an toàn. Với trên 700 học sinh ở 15 lớp, bên cạnh các tiết sinh hoạt, giờ ngoại khóa, nhà trường còn tổ chức các hội thi, sân khấu hóa nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, thu hút các em học sinh tham gia nhằm giáo dục ý thức chấp hành nội quy học đường một cách hiệu quả. Cô giáo Bùi Thị Hiền Anh, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Nhà trường ngay từ đầu là đã có cam kết cho học sinh thực hiện, đó là không sử dụng thuốc lá điện tử. Và đặc biệt là với bản thân tôi, ở giờ sinh hoạt thì đã có những cái tiết học ngoại khóa để cho các em tìm hiểu và các em có những phần thuyết trình về những vấn đề này để các em hiểu sâu sắc hơn và hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc lá điện tử. Bên đoàn thanh niên là có đội xung kích và cũng thường xuyên kiểm tra các em, đặc biệt là vào các giờ ra chơi ạ. Nếu như có hiện tượng đó là học sinh hút thuốc lá điện tử là chúng tôi đều nắm bắt được ngay những thông tin đó từ các kênh của các em học sinh để có những biện pháp để hạn chế thấp nhất và tuyệt đối là không có sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học.
Mặc dù chưa phát hiện trường hợp học sinh nào sử dụng thuốc lá điện tử, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt đã phối hợp cùng với công an thành phố Yên Bái kiểm soát việc học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, trong đó yêu cầu các em học sinh ký cam kết không hút thuốc lá cũng như sử dụng thuốc lá điện tử. Thành lập các tổ tự quản theo dõi giám sát các em học sinh có biểu hiện nghi ngờ sử dụng thuốc lá, tuyên truyền các em không mua quà vặt ở hàng quán ngoài cổng trường. Em Nguyễn Thị Hồng Ngọc, lớp 11C2, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt cho biết.
Giáo chủ nhiệm lớp em đã tuyên truyền cho cả lớp về tác hại và những cách phòng chống thuốc lá điện tử ạ. Dạ, thuốc lá điện tử là một cái chất kích thích mà các bạn dùng để cai thuốc lá bình thường ạ. Nhưng mà các bạn lại không biết được là cái thuốc lá điện tử này lại gây ra một số tác hại rất là nghiêm trọng đến phổi hoặc là não, trí não của các bạn.
Còn em Đào Huy Hoàng, lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt lại bày tỏ.
Riêng về em thì em đặc biệt em sẽ tránh nó, bởi vì theo em được biết thì tác hại của nó cũng nó mang kiểu như là nó gây cho mình nghiện, đúng rồi ạ, nghiện và cho mình những cái vấn đề về hô hấp, về phổi, và bởi vì những cái hương vị của nó nên sẽ kích thích trí não chúng ta và gây hại, gây chết một số tế bào trong não của chúng ta.
Em Nguyễn Hoàng Khởi Linh, lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt chia sẻ như sau.
Em đi trên đường ở các quán trà chanh hay là các quán trà đá thì em cũng có thấy hiện tượng các bạn học sinh hút thuốc lá điện tử. Em thấy nó khá là phản cảm ạ, tại vì cái độ tuổi học sinh thì không nên dựa quá nhiều hoặc là sử dụng các cái loại chất kích thích. Các thầy cô cũng đã tạo điều kiện và đưa các bài học thực tế liên quan đến thuốc lá điện tử vào trong cái thời gian giảng dạy ở trên trường để cho các bạn học sinh có thể nâng cao được ý thức về cái tác hại và có thể tránh xa được những cái chất thực cấm gì.
Với số lượng học sinh trên 1.000 em ở 24 lớp, nhà trường nằm ở khu vực trung tâm kinh tế của thành phố. Ban giám hiệu trường Trung phổ thông Lý Thường Kiệt thường xuyên tổ chức các cuộc họp với cán bộ giáo viên, nhân viên và đoàn thanh niên nhà trường, xây dựng các giải pháp tăng cường quản lý học sinh. Trong đó áp dụng nhiều biện pháp để học sinh không hút thuốc lá điện tử trong trường học, kiểm tra đột xuất giờ ra chơi, không cho các em ra ngoài cổng trường để mua hàng hóa tại các quán. Nếu phát giác hoặc nghi ngờ các trường hợp hút thuốc lá điện tử phải báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm và gia đình để ngăn chặn kịp thời. Cô giáo Đỗ Thu Hồng, bí thư đoàn trường, Trung phổ thông Lý Thường Kiệt cho biết thêm.
Vâng ạ, trong thời gian này thì có thể nói là thuốc lá điện tử là một trong những cái loại mà đang xâm nhập dần vào trong học đường. Và hiện nay đối với trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến tất cả các em học sinh bằng rất nhiều các hình thức khác nhau. Trong đó chúng tôi có lồng ghép vào các môn học, ví dụ như là môn học ngữ văn, môn học giáo dục công dân. Bên cạnh những cái môn lồng ghép vào các môn học thì chúng tôi còn tổ chức với các hình thức tuyên truyền như là thi sân khấu hóa và các bài dự thi bài viết để tuyên truyền cho các em biết được cái tác hại của thuốc lá điện tử và thông qua rất nhiều các kênh, ví dụ như là kênh về giáo viên chủ nhiệm và các em là bí thư của các chi đoàn. Và thông qua những cái kênh đó thì chúng tôi sẽ nắm bắt được cái tình hình mà các em học sinh hiện nay có tìm hiểu cũng như là có sử dụng hay không.
Theo đánh giá của nhiều bác sĩ chuyên khoa, tác hại của thuốc lá điện tử không kém gì so với thuốc lá truyền thống, thậm chí còn nguy hiểm hơn do có nhiều mùi hương hấp dẫn và chất nicotine làm tổn thương mạch máu, gây ra các bệnh tim mạch và đột quỵ. Đối với học sinh nguy hiểm hơn là bị tác động đến hệ thần kinh ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình học tập. Bác sĩ Vũ Hoài Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái khuyến cáo về thuốc lá điện tử như sau.
Đối với lại Bệnh viện Tâm thần ấy, trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng có những trường hợp mà đến khám bệnh tại điều trị viện, đặc biệt là đứa trẻ có những cái biểu hiện rối loạn tâm thần do cái sử dụng thuốc lá điện tử. Đấy, có những biểu hiện là đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, lâu căng thẳng, giảm trí nhớ. Thì là cơ sở chuyên khoa thì chúng tôi cũng có những khuyến cáo sau: các gia đình có những con em có những cái biện pháp giáo dục sớm, và đối với những người đã và đang sử dụng thuốc lá điện tử thì chấm dứt sử dụng thuốc lá điện tử ngay. Đấy, cái khuyến cáo là khi mà có những cái biểu hiện về rối loạn tâm thần như tôi vừa nói là đau đầu, chóng mặt, mất ngủ lâu, căng thẳng, giảm trí nhớ thì hãy đến Bệnh viện Tâm thần để điều trị, và khuyến cáo là mọi người là tránh xa và không sử dụng thuốc lá điện tử.
Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới, bao gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, si sa. Trong đó yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử tới học sinh, sinh viên, kiểm tra giám sát và có biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, để thuốc lá điện tử không lan tràn vào các trường học, thì ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, rất cần sự chung tay của toàn xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe của thế hệ trẻ, nhất là các em học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, xảy ra một số vụ việc trẻ nhỏ có hành động tiêu cực, tự gây hại cho bản thân do học theo các hướng dẫn thiếu lành mạnh trên mạng xã hội, khiến dư luận không khỏi băn khoăn và lo lắng. Vậy để làm gì để việc bảo vệ trẻ em trước các video độc hại trong chương trình hôm nay, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Khiêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái, và chị Nguyễn Diệu Linh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết thì rất cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi chị Linh ạ. là người có con nhỏ, vậy thì chị có lo lắng như thế nào trước việc tràn lan các video có nội dung không phù hợp với trẻ trên các trang mạng xã hội hiện nay ạ?
Với thời đại công nghệ 4.0 thì các video được tràn lan trên mạng rất là nhiều. Tôi cũng là một người mẹ có con nhỏ, bước vào độ tuổi lên 5 thì cũng là một cũng rất là lo lắng. Bởi vì là đôi khi có thể là chính bản thân tôi cũng có thể không kiểm soát được con vào chương trình gì, có độc hại hay không đó, nên là tôi cũng rất là lo lắng.
Vâng, thưa anh Khiêm, hiện nay thì những video có nội dung không phù hợp với trẻ em thì chủ yếu được đăng tải trên những nền tảng nào?
Hiện tại trên thế giới thì nó cũng có rất nhiều các nền tảng. Tuy nhiên thì có thể điểm lại được một số các nền tảng mà được thế giới sử dụng nhiều. Đường số 1 thì vẫn là Facebook. Số 2 thì mạng xã hội YouTube của Google. Bên cạnh đó thì có Instagram, thế rồi là Twitter. Thì ở Việt Nam chúng ta thì hiện tại thì cũng có mạng xã hội của Zalo, của sản phẩm của người Việt. Bên cạnh đó thì là cũng có cái sản phẩm của Mocha của tập đoàn Viettel phát triển. Thì người ta xây dựng cái nền tảng này để phục vụ xã hội, người ta không mong muốn rằng là đem lại những cái tiêu cực cho xã hội. Bằng mục đích lớn nhất đó là đem lại một cái kênh để cho xã hội chia sẻ những cái việc làm tốt, thế rồi là những cái video có ý nghĩa giáo dục. Thế tuy nhiên bên cạnh đó thì có những cái video mà mang có thể nói rằng là có ý mục đích kiếm tiền, cho nên là người ta đưa vào những cái nội dung mang tính gọi là giật gân để mục đích câu view và câu like.
Trên những nền tảng này thì anh có thể cho biết là hình thức đăng tải và cách mà các đối tượng lôi kéo trẻ đến với trang của mình như thế nào?
Trước hết thì chúng ta phải nói đến hình thức để đưa video lên. Thì cái hình thức đưa lên video thì cũng rất đơn giản, là mỗi cá nhân để đăng ký một cái tài khoản, sau đó là upload cái file video mà đã được biên tập, đã được xây dựng và đưa lên nền tảng xã hội thì khi đó là chúng sẽ công bố thì sẽ toàn, có thể nói rằng là toàn xã hội có thể xem được cái video đó. Thì đối với những cái video mà mang tính chất mục đích câu like, câu view để kiếm tiền thì người ta chuẩn bị rất kỹ càng, cho nên là người ta đã sử dụng rất nhiều cái công cụ hiện tại. Đồng thời là người ta cũng trên, sau khi mà người ta đã xây dựng được video xong rồi thì người ta bằng các cái rất nhiều con đường để người ta đưa lên trên Internet và người ta tăng cái lượng tương tác lên. Ví dụ như là người ta có thể là đưa cái video của mình vào những cái trang mà có nhiều lượng truy cập, nhiều lượng tương tác trước đó bằng các cái con đường là đường link gắn vào. Thế hoặc là người ta cũng có thể là chèn vào các cái chương trình quảng cáo. Bản chất của các cái quảng cáo là để người ta cũng tăng cái lượng tương tác của cái video của ta lên.
Vâng, qua trao đổi với các vị khách mời thì có thể thấy là trẻ em ngày nay chỉ cần một cái chạm tay là bước vào một thế giới rộng mở, thế giới của công dân số với nhiều điều thú vị để học hỏi nhưng cũng đầy rẫy những hiểm họa. Một phần trong số đó chính là sự xuất hiện của hàng trăm, hàng nghìn những video độc hại trên mạng. Đây thực sự là một ẩn họa khôn lường, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý, hành vi cũng như là sự phát triển nhân cách ở trẻ. Câu hỏi tiếp theo xin được hỏi chị Linh ạ. Theo chị là đối với lứa tuổi của con chị thì việc tiếp xúc với các video độc hại nó có tác động như thế nào đến lứa tuổi của các em? Và từ những cái tác động đó thì chị nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến suy nghĩ và hành vi của trẻ ạ?
Theo tôi thấy rằng là hiện nay thì các video độc hại nó có tác động gần như là trực tiếp đến cái tâm sinh lý của trẻ nhỏ. Từ những tác động này tôi thấy rằng là các con có những cái hành vi cũng như là suy nghĩ thì các con không kiểm soát được. Đôi khi các con không kiểm soát được cái hành động cũng như là cái lời nói của các con ấy. Có thể các con là cáu gắt này, hay các con có thể là không nghe lời của bố mẹ hay là ông bà hay là người lớn khuyên nhủ chẳng hạn.
Rõ ràng trẻ em là đối tượng dễ học và dễ làm theo. Với những video độc hại thì đó không chỉ tác động đến một người, một đối tượng mà nó còn tác động đến cả một thế hệ, thậm chí rộng hơn là toàn xã hội. Vậy theo hai vị khách mời thì có những nguyên nhân nào dẫn đến việc trẻ dễ dàng tiếp cận với những video độc hại trên mạng xã hội hiện nay? Xin hỏi anh Khiêm ạ.
Có một thực tế đáng buồn rằng là theo thống kê của một số cái trang mạng xã hội hiện nay thì là tỷ lệ trẻ em đang có xu hướng truy cập và xem các cái trang mạng xã hội với xu hướng là ngày càng tăng. Và đồng thời là cái tỷ lệ mà xem và nghe những cái video mà có nội dung không phù hợp với lứa tuổi là cũng đang có xu hướng tăng. Chính vì đó thì nó đem lại những cái mọi nội chúng ta cũng xã hội cũng cần phải quan tâm. Một là vấn đề về nhận thức của trẻ em, nó do cái môi trường cũng là do công nghệ, bản thân là cũng là do gia đình, để chúng ta thấy rằng là những cái nội dung mà những video đó mang lại thì chúng ta cũng cần phải kiểm soát, và bằng các nhiều cách thì cũng sẽ phải kiểm soát nội dung này.
Thế còn chị Linh, theo chị thì có những nguyên nhân nào xuất phát từ chính những bậc phụ huynh?
Theo tôi có khả năng là do không có thời gian chơi nhiều cùng với trẻ nhỏ, bố mẹ không dành thời gian nhiều cho các con, hoặc là vì lý do đặc thù do công việc bận rộn thì bố mẹ cứ phó mặc những cái công nghệ cho các con, đâm ra là vô tình làm cho các con truy cập vào những cái video không lành mạnh mà có khi là chính bản thân các con cũng là không biết đấy là những video gây hại.
Trước hậu quả mà những video độc hại gây ra thì dư luận và xã hội cũng đã có nhiều hình thức lên án những hành vi này. Pháp luật Việt Nam, đặc biệt là luật an ninh mạng cũng có những quy định cụ thể để xử phạt những chủ video độc hại. Bên cạnh việc xây dựng hành lang pháp lý thì có những biện pháp nào để bảo vệ trẻ em trước những video độc hại trên các nền tảng số? Xin được hỏi chị Linh ạ. Theo chị thì gia đình và nhà trường cần có các biện pháp nào để hạn chế trẻ tiếp xúc với những video độc hại?
Chúng ta hãy tạo cho con một cái môi trường lành mạnh. Các con ví dụ là không cái lứa tuổi này còn nhỏ thì không nên cho con xem điện thoại và máy tính bảng, nên cho con xem tivi có kết nối với internet chẳng hạn này, hoặc là nếu con mà độ tuổi mà biết sử dụng về máy tính bảng hay là biết sử dụng về điện thoại rồi ấy, bởi vì là trên đó nó là một kho kiến thức bổ ích, nhưng chỉ cần một truy cập gọi là lệch một tí thôi là thành là có hại rồi, thì mình phải biết là nhắc nhở con hàng ngày, mỗi ngày một chút thì các con sẽ ngấm dần. Thì ngoài ra thì nhà trường thì cũng nên đồng hành cùng với bố mẹ cũng như các con, thì có những chương trình hoặc là những cái buổi lớp dạy tư vấn này, rồi là chia sẻ với các con, để các con là mỗi ngày các con nghe, các con thấm một chút, thì dần dần các con sẽ biết rằng là đây là video độc hại thì các con sẽ tránh ra.
Vâng, theo anh Khiêm thì cùng với gia đình, nhà trường thì trong lĩnh vực quản lý công nghệ thông tin, chúng ta sẽ cần phải có những cái giải pháp gì để ngăn chặn việc đăng tải và kiểm soát những video độc hại? Và theo anh thì trẻ cần có những kỹ năng cần thiết như thế nào để có thể tự bảo vệ mình trước những video độc hại?
Cái lĩnh vực quản lý công nghệ thông tin ấy, giải pháp để ngăn chặn thì nó có mấy cái giải pháp như thế này. Cái thứ nhất là ngay bản thân các cái đơn vị cung cấp dịch vụ thì người ta đã phải kiểm soát qua nội dung qua AI, tức là cái trí tuệ nhân tạo. Khi mà người dùng người ta upload lên những cái video mà có nội dung không phù hợp thì bản thân máy nó đã tự kiểm soát và nó tự không cho upload rồi. Thế nhưng mà cái này là cái tỷ lệ nó cũng không được cao. Cái thứ hai nữa là khi mà phát hiện những cái video mà xấu độc, thường thường là chúng ta sử dụng là báo xấu. Tuy nhiên rằng là cái báo xấu này cũng cần phải cái lượng người báo xấu nó đủ lớn, các nhà cung cấp dịch vụ mới vỡ bỏ cái video này. Chúng ta nên trang bị cho trẻ em những cái kiến thức và kỹ năng cần thiết và gọi là bộ lọc cần thiết. Chúng ta cũng nên trang bị cho con cái những kỹ năng về bảo mật thông tin trên mạng xã hội. Cái thứ hai đó là phải thống nhất về thời gian sử dụng internet. Cái thứ ba đó là dạy cho các con có trách nhiệm trên môi trường trực tuyến. Trách nhiệm ở đây là trách nhiệm về xem có trách nhiệm, về ứng xử có trách nhiệm. Một lời khuyên nữa tôi cũng xin khuyên thêm là mỗi một gia đình cũng nên tạo cho các con xem trên mạng xã hội ở trên TV bằng một cái tài khoản do bố mẹ lập lên, và bố mẹ sẽ phải kiểm soát các cái công cụ tìm kiếm và kiểm soát toàn bộ các nội dung mà các con đã xem, để gỡ bỏ dần những cái video không phù hợp với các con, để các con chỉ được xem những cái video hiện hữu là những cái video phù hợp với lứa tuổi và nó có mang tính chất ý nghĩa giáo dục nhiều hơn là video có ý nghĩa phản cảm và video nó mang tính chất nội dung xấu độc.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển của công nghệ số thì các video clip cũng phát triển mạnh, ở đó chứa đựng kho thông tin khổng lồ với rất nhiều kiến thức bổ ích, đáp ứng nhu cầu học tập giải trí cho mọi lứa tuổi. Song cũng tồn tại không ít những video có nội dung tiêu cực, phản cảm, độc hại, gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em. Trong khi các cơ quan chức năng đang nỗ lực thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các video độc hại, thì trách nhiệm chính và trước mắt vẫn là các bậc phụ huynh, nhà trường, và rõ ràng để bảo vệ trẻ em trước những video độc hại thì cần có sự chung tay của toàn xã hội. Đây cũng là thông điệp mà chương trình của chúng tôi hướng đến. Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang bước vào thời điểm nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Do vậy, để làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, huyện Trạm Tấu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của người dân trong công tác phòng chống cháy rừng. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Tích cực cùng lực lượng kiểm lâm địa bàn tuần tra bảo vệ rừng là một trong những việc làm thường xuyên của tổ bảo vệ rừng thôn Liều 1, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu để quản lý trên 112 ha rừng. Xác định bảo vệ rừng là bảo vệ tài sản của chính mình, vì vậy các thành viên trong tổ bảo vệ rừng luôn nêu cao ý thức trong công tác phòng chống cháy rừng. Nhờ đó nhiều năm nay dù nắng nóng gay gắt nhưng tại thôn Hát Liều không xảy ra cháy rừng. Anh Lò Văn Huấn, tổ trưởng tổ bảo vệ rừng thôn Liều 1, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Cái trách nhiệm thì được bà con tín nhiệm bầu ra đại diện để cả thôn đi bảo vệ thì có trách nhiệm cao hơn và cũng hăng say trong khi tuần tra, đi kiểm tra rừng.
Xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu có 896 ha rừng, trong đó 500 ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng. Thấy rõ được tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng, xã Hát Liều cũng xác định người dân chính là chủ thể. Do vậy, ngoài việc phân công lực lượng nắm bắt tình hình tuần tra bảo vệ rừng, thì xã Hát Liều còn chủ động giao khoán rừng cho 4 tổ bảo vệ ở 4 thôn của xã, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên nghiệm thu và chi trả tiền bảo vệ rừng, tổ chức cho nhân dân ký cam kết về phòng chống cháy rừng. Nhờ đó, nhiều người dân trong xã đã nâng cao nhận thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Lò Văn Tụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu cho biết.
Cho bà con ký cam kết là không chặt phá rừng. Hai là những hộ nào mà phát nương làm rẫy là ở ven giáp cái đất rừng phòng hộ ấy, thì cũng cho trước khi người ta đốt thì cũng phải là hướng dẫn cho cái bà con đấy là thời gian là đốt để là thời gian vào chiều hoặc sáng sớm đấy thì đốt để là đúng theo quy định hướng dẫn là cách 6 mét này dọn 6 mét để đảm bảo là không để cháy lây lan vào rừng phòng hộ.
Hiện nay đang bước vào cao điểm nắng nóng, cũng là thời điểm đốt nương làm rẫy và đốt bãi chăn thả của người dân trên địa bàn nên nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Do vậy, phòng chống cháy rừng luôn được lực lượng chức năng của huyện Trạm Tấu đặt lên hàng đầu. Trong đó, hạt kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ đã tăng cường công tác kiểm tra tại cơ sở, tham mưu cho cấp ủy chính quyền và chủ rừng tổ chức triển khai thực hiện các phương án bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phân công cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên tuần tra kiểm soát các khu vực có nguy cơ cháy cao để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, hướng dẫn bà con thực hiện đốt nương theo đúng quy trình. Nhờ đó góp phần hạn chế các vụ cháy rừng đến từ nguyên nhân bất cẩn của người dân. Tuy nhiên, trong tháng 3 vừa qua, tại địa bàn xã Bản Mù cũng xảy ra một vụ cháy rừng do người dân bất cẩn gây cháy lan vào rừng phòng hộ, thiệt hại khoảng trên 3,5 ha. Ông Vũ Trọng Huân, hạt trưởng hạt kiểm lâm Trạm Tấu, Nghĩa Lộ nói.
Để thực hiện tốt cái công tác phòng cháy cháy rừng trên địa bàn, thì chúng tôi đã nhất là tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, kiện toàn các ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững của huyện, tổ chức cho bà con nhân dân học tập, ký cam kết đến 100% các hộ đình đều được ký cam kết. Thứ hai nữa là rà soát các cái mảnh nương có cái nguy cơ cháy rừng cao để tổ chức là ký cam kết, và thứ hai nữa là yêu cầu cưỡng chế đốt. Thứ ba nữa là tăng cường cái công tác kiểm tra cái trách nhiệm của xã, trách nhiệm của các nhóm bảo vệ rừng thường xuyên phải tuần tra kiểm tra bảo vệ rừng. Ngăn chặn các cái hành vi như là phát phá lấn chiếm rồi là vi phạm các cái quy định về phòng cháy.
Huyện Trạm Tấu có 46.000 ha rừng, trong đó trên 33.500 ha rừng phòng hộ, trên 9.200 ha sản xuất, còn lại là rừng quy hoạch. Huyện cũng đề ra mục tiêu đến năm 2025, độ che phủ rừng đạt 65,5%. Chính vì thế, làm tốt công tác phòng chống cháy rừng sẽ góp phần bảo vệ và nâng cao độ che phủ rừng. Tuy nhiên, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do vậy, ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng, cần nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân và công tác phòng chống cháy rừng. Có như vậy, những cánh rừng của Trạm Tấu mãi mãi xanh tươi.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Cho công việc
Tới đây chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.